Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, xin chúng ta hướng lòng về Chúa, quy đầu để thưa với Chúa một lời trước khi chúng ta cùng lắng nghe lời của Ngài. Cha kính yêu của chúng con, tạ ơn Chúa thì giờ này xin Chúa phán riêng mỗi lòng của chúng con. Trong đêm mà chúng con nhớ Chúa chịu khổ, xin Chúa che phủ chúng con bên trong bên ngoài, cho chúng con nghe được tiếng Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể quý vị thân hữu cùng toàn thể hội thánh. Không thể sai được, trong cả lịch sử của nhân loại, Chúa Giêsu là đấng đã từng sống, từng được tán dương và từng bị đóng đinh trên cây thập tự.
And make no mistake about it, in all of human history, Jesus Christ is the one who truly lived, was praised and was crucified on a Roman cross.
Nhưng kể từ đó không có cái chết nào được nói nhiều hơn, không có bài ca nào được hát nhiều hơn, và cũng không có sách nào được viết nhiều hơn.
Since then, no death has been spoken about more, no song has been sung more often, and no subject has had more books written about it.
Bởi vì thập tự giá Chúa là cốt lõi của phúc âm cho nhân loại. Nó buộc mọi thế hệ phải đối diện. Nó buộc mỗi người chúng ta phải đáp ứng và chất vấn tận trong đáy lòng của chúng ta: bạn sẽ làm gì với vua bị đóng đinh này?
For the cross of Jesus Christ is the very core of the gospel for all of humanity. It compels every generation to confront it, every individual to respond and asks deep within your heart, what will you do with this crucified king?
Khi mà ngay nơi trung tâm của cái biến cố ấy, chúng ta chứng kiến một trong những tiếng kêu huyền nhiệm nhất từng được thốt ra: Eloi, Eloi, lama sabachthani, là Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?
And at the center of it all, we witness one of the most mysterious cries ever uttered: Eloi, Eloi, lama sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me?
Đây là câu nói trước đây chưa từng có, và sau này cũng chẳng có nữa. Vào giờ phút đen tối nhất, nhưng cánh cửa cứu chuộc đã được mở ra và mọi tấm lòng được mời gọi nhận biết ý nghĩa sâu xa của thập tự giá.
Never before had such words been spoken, and never again will they be. At the darkest hour, but the door of redemption was opened, and every heart was called to see the deep meaning of the cross.
Và tối nay với sứ điệp khi thiên đàng che mặt, chúng ta không chỉ nhớ về một sự kiện đã xảy ra ở trong quá khứ, nhưng chúng ta sẽ sống lại trong chính ngày đó. Khi cái tiếng cười cợt chế nhạo tắt đi, khi bóng tối bao phủ, và chính trong cái sự yên lặng đó, một sự kiện đời đời đang được mở ra.
And tonight when we study when heaven hides its face, we do not merely remember a past event, but we experience it as if we were living at that very moment. When mocking ceased, darkness covered the land, and yet, in that silence, an eternal event was unfolding.
Không có thêm thắt, không bình luận, Mác đoạn 15, từ câu 33 đến câu 41, ghi lại cái câu chuyện một cách trực tiếp, đầy quyền năng, mở cho chúng ta ba chân lý. Thứ nhất, bóng tối sự phán xét. Thứ hai, tấm màn xé mở lối và sự nhận biết con Thiên Chúa. Trước hết chúng ta sẽ suy gẫm lên ý bóng tối của sự phán xét.
Without embellishment or commentary, the Gospel of Mark chapter 15 verses 33 through 41 records the story directly and powerfully, revealing three truths: the darkness of judgment, the torn veil opening the way, and the recognition of the Son of God. First, the darkness of judgment.
Mark đoạn 15 câu 33 chép: đến giờ thứ sáu, khắp đất đều tối tăm mù mịt cho tới giờ thứ 9.
In verse 33 of chapter 15 reads, and when the sixth hour came, darkness fell over the whole land until the ninth hour.
Dừng lại một chút suy gẫm cùng tôi trong cái điều này. Khi Đức Chúa Trời sáng tạo vũ trụ, Ngài chỉ phán có một lời. Ngài phán phải có sự sáng thì liền có sự sáng. Ngoài ra là cái tinh tú phải vào đúng chỗ vị trí thì muôn vật phải cúi đầu cung kính và vâng phục Ngài.
Let us pause for a moment and reflect. When God created the universe, He uttered a single phrase, "Let there be light," and there was light. He commanded the stars to take their place, and all creation bowed in obedience.
Nhưng bây giờ, Chúa Giêsu đứng sáng tạo ấy, sau khi đổ cho Ngài một cái mẫu gai, người ta nhạo báng, người ta đánh đập, người ta bắt Ngài vác thập tự giá lên cái đồi gọi là đồi Golgotha.
But now Jesus Christ, the Creator Himself, after being crowned with the crown of thorns, was mocked, beaten, and made to carry His cross up the hill to Golgotha.
Tại đây người ta đóng đinh Chúa, thân thể bị lột trần, hai tay kéo giang ra, nó ép lồng ngực đến gần như không thể thở được. Và bản án trên đầu Ngài ghi: Vua dân Giu-đa.
Here the Romans crucified him, body stripped, arms stretched, chest crushed, barely able to breathe, and the charge above him read, King of the Jews.
Và từ trưa cho đến 3 giờ chiều, thì bóng tối bao phủ khắp đất. Đây không phải là một đám mây thoáng qua. Đây cũng không phải là một sự tình cờ. Đây là bóng tối siêu nhiên, bóng tối kinh hoàng, đáng sợ, ngay giữa chính bàn trưa.
From noon until 3 in the afternoon, darkness covered the land. This was no passing cloud, no natural phenomenon, no coincidence. It was a supernatural darkness, an awful, dreadful darkness at midday.
Suốt Kinh Thánh, bóng tối là dấu hiệu của sự phán xét như khi xưa Chúa từng trừng phạt Ai Cập. Và các tiên tri cũng mô tả cái ngày của Đức Giê-hô-va như là ngày của tối tăm và mù mịt.
Throughout the Bible, darkness is a sign of judgment, such as when God punished the Egyptians. The prophets also describe the day of the Lord as a day of darkness and doom.
Và giờ đây bóng tối lại phủ xuống trên Jerusalem. Và ngay giữa trung tâm của bóng tối kia, Đức Chúa Giêsu bị treo trên thập tự.
And now darkness once again fell on Jerusalem. And at the center of this darkness, behold, Jesus hung on the cross.
Đây chính là cái điều mà khủng khiếp đến nỗi mà tại vườn Gethsemane, Ngài kinh hoàng mà cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con. Vậy chén này là chén gì?
This experience was so terrifying that in the Garden of Gethsemane, Jesus even prayed, Lord, Father, if it be possible, let this cup pass from me. Well, what is this cup?
Chén này là chén của Đức Chúa Cha ngoảnh mặt, chén của sự bỏ rơi bởi cả lẫn Đức Chúa Trời lẫn bởi con người mà Ngài tạo dựng. Vì vậy Đức Chúa Trời, tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Nó có lẽ là tiếng kêu đau thương xé lòng nhất trong cả Kinh Thánh.
The cup that is the cup of death, embodied by the feeling that the Father's face had turned away, the feeling that being abandoned by both God and the very people He created. Therefore, my God, why have you forsaken me? Is perhaps the most heart-wrenching cry in all of Scripture.
Tiếng kêu của con Đức Chúa Trời đang trải một cái điều mà trong suốt cả cõi đời đời Ngài chưa từng biết. Đấng vốn vô tội đã trở nên tội lỗi vì chúng ta.
The cry of a son of God experiencing something he had never been, that had never been experienced in all time and all eternity. The one who knew no sin became sin for us.
Thưa Hội Thánh, đây là huyền nhiệm thánh của thứ sáu thương có. Như đã được viết, người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.
And herein lies the mystery, the holy mystery of Good Friday, because that was, it is written, he was pierced through for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Yahweh has caused the iniquity of us all to fall on him.
Nhưng tại sao lại là Đức Chúa Trời tôi ơi mà không là Cha ơi?
But why my God and not my Father?
Bởi vì trong cái khoảnh khắc ấy, giữa cơn đau đớn tột cùng, thì Ngài nhận biết rằng mình không còn ở vị trí của con của Cha, mà là của lễ toàn thiêu, của lễ chuộc tội thay cho tội nhân.
Because in that single agonizing moment, he saw himself not as the Father's son, but rather as the burnt offering, the sinner's sacrifice.
Bởi vì làm giá chuộc cho nhiều người, Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời phân cách khỏi Đức Chúa Trời, ai trong chúng ta có thể thấu hiểu nổi? Chúng ta sẽ không bao giờ có thể thấu hiểu được điều này, nhưng chúng ta sẽ khởi ngợi khen Ngài mãi mãi muôn đời.
And by ransom for many, Jesus, God himself, experienced the feeling of separation from God. Who can fathom it? Who can comprehend such a mystery? We may never fully understand it, but we will praise him forever for it.
Nhưng câu chuyện không có kết thúc trong sự im lặng. Sau bóng tối của sự phán xét, thì câu 37, Đức Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn rồi trút linh hồn.
But our story does not end in this silence. For after the darkness of judgment, verse 37, it reads, Jesus, uttering a loud cry, breathed his last.
Đây không phải là tiếng kêu của thất bại. Đây là tiếng kêu của chiến thắng. Chiên con đã bị giết, phải, nhưng giá đã được trả. Sứ mệnh cứu chuộc đã hoàn tất.
But this was not a cry of defeat. Rather, it was a cry of victory. The lamb has been slain, the price has been paid, the work of redemption had been finished.
Và ngay sau khi Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng, thì trong đền thờ xảy ra một cái biến cố lớn lao đem dẫn chúng ta đến ý thứ hai. Tấm màn sẽ mở lối.
And at the very moment Jesus breathed his last, the momentous event occurred in the temple. The tearing of the veil making the way.
Câu 38, màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới, khiến chúng ta có thể tự hỏi màn gì bị xé và tại sao lại xé từ trên xuống dưới.
In verse 38 it reads, and the veil of the sanctuary was torn in two from top to bottom. And we might wonder, why was it torn and why from top to bottom?
Thưa thánh, trong đền thờ Jerusalem có một cái tấm màn không có giống như mọi nơi khác. Nó dày vài inch cho đến một phút, nặng có thể đến hàng trăm pound, nó cao tới nóc một khoảng 30 feet trên cao và phải cần rất là nhiều người khỏe mạnh mới có thể kéo ra được.
In the temple of Jerusalem stood a veil like no other veil. It was thick, several inches to a foot in places. It was heavy, hundreds of pounds, towering around 30 feet high. It would have taken several strong men just to move it.
Cái màn được treo tại đó là để ngăn cách nơi thánh giữa cái nơi chí thánh, và phía sau tấm màn đó là sự hiện diện của chính Đức Chúa Trời.
It was hung to separate the holy place from the most holy place, and behind that veil was the very presence of God.
Và như vậy thì mỗi năm chỉ có một người và chỉ một mình thầy tế lễ thường phẩm mới được vào một lần và phải vào mang theo với huyết của sinh tế.
And each year, on one day, the holy day of Yom Kippur, only one person, the high priest, was permitted to enter. And even then, only after he had offered sacrifices for himself, bringing in the blood to be offered.
Nó cho chúng ta một cái thông điệp rõ ràng. Đức Chúa Trời là thánh, và con người tội lỗi không thể tự do đến gần Ngài.
And the message was very clear. God is holy, and sinful man cannot enter freely.
Nhưng mà ngay khoảnh khắc Chúa Giêsu tắt hơi, thì tấm màn nó bị xé ra từ trên xuống dưới.
But at the moment Jesus died, that veil was torn.
Không phải từ dưới lên như bởi con người. Không, xé từ trên xuống dưới do chính bàn tay của Đức Chúa Trời. Vì Ngài là nguồn, Ngài là đấng phá vỡ cái rào cản, Ngài là đấng để mở lối cho chúng ta bước vào trong.
Torn not from bottom to top, as if it was torn by some earthly human hands. No, it was torn from top to bottom by the very hand of God. He is the source. He is the one who performs this action. He is the one who breaks barriers and opens the way.
Hãy hình dung với tôi đi. Có một cái tấm biển như trên cửa cấm vào, và bỗng nhiên bị xé bỏ mãi mãi, thay bằng bằng vài chữ mời vào. Không còn cần thầy tế lễ nữa, không còn cần trung gian nữa, không còn khoảng cách. Tất cả mỗi chúng ta được mời gọi đến gần Thiên Chúa.
Imagine a sign on a door that says no entry, and then suddenly it is torn down forever, and instead it's replaced with a sign that says please enter. No priest needed, no middleman, no distance. We are all invited to draw near to God.
Quý vị, đây là lý do mà chúng ta cầu nguyện trực tiếp. Đây là lý do mà chúng ta gọi Ngài là Abba, là Cha. Đây là lý do mà ân điển trở nên hiện thực cho mỗi chúng ta.
And this is why we pray directly. This is why we call him Father. And this is why grace is possible.
Và khi thiên đàng công bố là lối màu đã mở ra, thì một số người tại đó đã bắt đầu nhận ra chân lý sâu sắc là sự nhận biết con Thiên Chúa.
And while heaven declares access open, some on earth began to see a profound truth, the recognition of the Son of God.
Câu 39, thấy Ngài trút linh hồn như vậy thì nói rằng, người này quá thật là con Đức Chúa Trời. Vậy thì ai nói điều này nhỉ?
And verse 39 says, when the centurion who was standing at the right in front of him saw the way he breathed his last and said, truly this man was God's son. So who was this man?
Quý vị, không phải là môn đồ, cũng không phải là thầy tế lễ, cũng không phải là nhà thần học, nhưng mà lại là một sĩ quan La Mã, là một người hành quyết dày dặn và chay đá đó quý vị.
The one who said and recognized truly this was God's son was not a disciple of Jesus. He was not a priest, not a theologian. He was not even a Jew. He was a Roman centurion, a soldier, a warrior, a hardened executioner.
Sao vậy? Phải, ông đã chứng kiến nhiều người chết. Ông đã nghe những lời nguyền rủa, những tiếng la hét và những lời cầu xin tha mạng. Nhưng cái chết này hoàn toàn khác.
Yes, he had seen many die. He had heard many curses, screams, pleas for mercy. Death was a regular occurrence for him. This is not something strange to him, but in this instance, this death, Jesus' death, was different.
Có lẽ ông thấy cái cách mà Chúa Giê-xu tha thứ. Có lẽ ông thấy cái cách Ngài chịu đựng không thù hận. Và có lẽ ông thấy sự tối tăm, ông cảm nhận như trời đất rung chuyển.
Perhaps he saw how Jesus forgave, how he endured without hatred. Perhaps he saw the darkness and felt the earth tremble.
Cho dù như ông thì nhìn thấy điều gì đi nữa, thì ông biết đây là không phải là một người bình thường.
Whatever he saw, he knew this was no ordinary man and not merely a man.
Vì trong sơ suất phụ âm Mark, người ta thường hỏi Chúa, người này là ai vậy? Nhưng mà tại thập tự giá thì câu trả lời đến từ một người lính dân ngoài. Người này trả lời là đây là con Thiên Chúa.
Throughout Mark's gospel, people ask, who is this? But at the cross, the answer comes from a Gentile soldier. And the answer is, Son of God.
Ngày nay với chúng ta, dòng cái sự kiện này đã xảy ra rất, rất lâu rồi. Ở một cái thế giới mà phải nói là với rất nhiều tập quán xa lạ, thập tự giá nó vẫn thách thức chúng ta hôm nay.
Today, even though it is an event that occurred long ago in a world and culture that in many ways seemed so different and foreign to us, but yet the cross still challenges us today.
Nó hỏi mỗi người chúng ta tại đây tối nay, vậy thì bạn nói Ngài là ai? Một thầy giáo ư? Một người làm chính trị ư? Hay là con Đức Chúa Trời?
It asks each one of us, whom do you say he is? Is he a good teacher? Is he a politician? Or is he the Son of God?
Bởi vì thứ sáu thương khó không chỉ để nhớ lại cái sự kiện lịch sử đã qua rồi.
Because Good Friday, that is tonight, was not merely a historical event.
Nhưng giữa cái bóng tối của sự phán xét đó, tấm màn đã xé mở lối ra vào thiên đàng, và thập tự là nơi mà Đức Chúa Trời đã đến thật gần với con người. Và giờ đây đặt câu hỏi sống còn cho chúng ta: tôi phải làm gì để đáp ứng?
But in the midst of the darkness of judgment, the torn veil opening the way to heaven, and the cross where God comes near, a life or death question now confronts us. What must I do to respond?